Giang, dù lang tình mẹ đậm đà thương yêu. Đi hương mấy nẻo sơn khê, nhớ già diệt nhớ lối về quê xưa. Mẹ ơi con trẻ tha phương, xây tình diễn xưa phong sương tuổi đời. Đôi dài danh vọng rạng rời, bàn chân trái sàng thổi đời ngược chinh. Từ trong tiềm thức thiên liên, tim con réo gọi ân tình tổ tiên. Chắp tay lễ một kiền,
thank you. lại đấng là ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Kính lại hòa thượng trụ trì chùa Hộ Pháp. Kính chào chư đại đức tăng, cùng kính chào các vị đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Hôm nay về đây để chia sẻ với các đồng tu về tịnh độ, thì thật ra chúng ta chưa từng gặp mặt nhau lần nào, và hôm nay là ngày lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, và cũng là lần đầu tiên tôi bước vào ở ngôi chùa Hộ Pháp này. Trước đây tôi có dạy bên cao đẳng Phật học bên Đại Tùng Lâm, và đã từng làm việc với thầy Nhuận Nghĩa, và đã từng gặp hòa thượng vài lần. Nhưng mà năm nay tôi không có trở về đây, thì nơi Hộ Pháp này là lần đầu tiên. Thì cũng nhờ Diệu Loan và chú Tệ Quý mong muốn chúng ta hình thành ở đây một cái đạo tràng niệm Phật. Nhưng hòa thượng Tịnh Không nói, nếu ta tu một pháp môn nào đó thì nhất định ta phải hiểu về cương lĩnh của pháp môn đó, và ta nắm chắc được cái pháp môn tu thì ta bắt đầu mới hạ thủ công phu. Chứ còn nếu ta cứ lật kinh mà tụng, rồi ngồi đó mà niệm một câu A Di Đà Phật mà không hiểu được cái câu A Di Đà Phật đó ta niệm như thế nào. Chính vì vậy mà ngày nay các vị thấy những đạo tràng niệm Phật có nơi cả 10.000 người, có nơi 1.000 người, có nơi 500-700 người, nhưng ngày nay các vị thấy có ai có thành tựu không? Có một vị thầy hỏi tôi rằng, thưa thầy, chính mắt tôi ở Tây Tạng nhìn thấy các sư lạc ma khi thị tịch thì chỉ cần ngồi thâu thần là thị tịch, ra đi một cách tự tại. Hơn 100 năm nay ở Việt Nam chúng ta, người niệm Phật thì quá đông, mà người giảng sanh thì không thấy. Các vị nên nhớ, giảng sanh là tự tại mà ra đi, chứ không phải mà gờ nóng đỉnh đầu hay thân mềm mại là kháo nhau giảng sanh. Không phải. Giảng sanh mà giống như kinh Vô Lượng, trong kinh Vô Lượng Thọ hòa thượng giảng, có một vị nói với ngài Lý Mục Nguyên đó là 25 tháng sau tôi giảng sanh, ngài hãy vì tôi mà lo hậu sự nha. Thì ngài Lý mới nói là 25 tháng sau tôi phải đi dẫn đoàn đi bái sơn ở Ngũ Đài Sơn, nếu bà vẫn giảng sanh được thì bà giảng sanh sớm một chút được không? Thì bà mới nói thôi được, vậy thì 25 tháng 4 vậy. Thì đúng ngày 25 tháng 4 bà ấy giảng sanh, thì như vậy mới gọi là giảng sanh. Vậy thì các chúng ta niệm Phật như thế nào để được tự tại như vậy? Không đơn thuần là chúng ta cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là được như vậy đâu. Thật ra ta niệm Phật với cái tâm gì? Trước nhất, chúng ta phải chuyển đổi cái tâm phàm phu của mình, chuyển đổi cái tâm đời thường của mình mà niệm Phật. Cũng giống như nho học, cái tiêu chuẩn người ta là gì? Học nho là phải làm thánh làm hiền, mà thấp nhất là phải làm quân tử. Mà quân tử làm không được, dưới quân tử là gì? Là tiểu nhân. Người học Phật chúng ta, đạo Phật chúng ta dạy cương lĩnh rất rõ ràng. Trước tiên Phật dạy chúng ta chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, rồi mới chuyển phàm thành thánh. Vậy thì bước đầu tiên chúng ta chuyển là gì? Chuyển ác thành thiện. Vậy thì tất cả các tâm niệm ác trong ta chuyển đổi chưa? Nếu chưa chuyển đổi thì cho dù tu đại pháp nào, phàm phu vẫn phàm phu. Như ngài Lý Bỉnh Nam nói, đáng sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó, đáng luân hồi như thế nào thì vẫn phải luân hồi như thế đó. Tới chừng đó các vị sẽ quán Phật. Một ngày tôi tụng kinh một bộ kinh Vô Lượng Thọ, tôi niệm 10 vạn danh hiệu Phật, mà tại sao đời tôi vẫn khổ? Và lúc lâm chung mơ mơ hồ hồ, và đi không biết đi đâu. Bởi vì tôi nói với các đồng tu, không khéo thì Phật tử trở thành ma tử, không khéo những người học Phật thì trở thành quán Phật. Vì sao quán Phật? Cả một đời tu hành mà không có được sự an lạc. Xin thưa, nhìn mặt các vị di, coi các vị có được khoan hỷ cho pháp tu chưa? Có được sự an lạc trong sự tu tập chưa? Tại sao tôi dám nói vậy? Vì nhìn đến biểu hiện của các vị và nhìn trên khuôn mặt của các vị, hằng những cái nét khổ đau của tâm hồn. Mà đạo Phật chúng ta được mệnh danh là gì? Đạo giải thoát, đạo an lạc, đạo tự tại, đạo hoan hỷ. Nhưng chúng ta có đạt đâu? Tại vì bước đầu tiên chúng ta không chuyển, chuyển ác thành thiện. Như thế nào là ác và như thế nào là thiện? Cái thiện ác của thế gian á, đó là chỉ là chuyện ác, thiện ác tương đối. Còn cái thiện mà của chân thiện, của cái thiện của tự tánh á, mà mình cần thể nhập nó thì nó hơi cao rồi. Thôi mình khoan nói cho đó đi, mình nói cho cái thiện và ác. Bởi Đức Phật là một nhà đại trí tuệ, ngài dạy để từ Phật, ngài dạy để từ Phật là phải lấy, phải là gì? Cần tu giới định tuệ. Cần tu giới định tuệ chính là chuyển đổi tất cả những cái bất thiện để chuyển thành tất cả những hành động, những khởi tâm đồng niệm và hành động của ta là thuận thiện. Cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Nhưng chúng ta có làm theo lời Phật dạy không? Trước tiên chúng ta phải diệt trừ tham sân si. Cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Nhớ là diệt trừ. Những đồng tu chúng ta ngày nay không có diệt trừ. Tham thì đổi đối tượng tham, sân thì đổi đối tượng để sân, và si thì đổi đối tượng để si. Như vậy thì tu cả một đời này làm gì có được sự an lạc? Cái then chốt là ở chỗ này. Chính vì vậy mà đáng lẽ hôm nay chúng ta vào là tu tập ngay. Nhưng xin thưa, các vị đem với cái tâm này mà tụng kinh Vô Lượng Thọ thì có thể nhập được cái lời dạy vàng ngọc của Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Vô Lượng Thọ hay không? Chính vì vậy mà nãy tôi mới thưa với thầy, thôi thì để tôi đem một chút cái hiểu cạn cợt về tịnh độ chia sẻ trước, để các đồng tu có một khái niệm thế nào là tu tập, để bắt đầu ta hạ thủ công phu thì cái công phu đó nó mới thực sự có được lợi ích. Thường thường chúng ta gặp nhau nói là công phu có lực. Xin thưa, nhiều người lầm tưởng tôi đã tụng 1000 cuốn Vô Lượng Thọ rồi cho rằng là có lực, hay một ngày tôi tụng một bộ hay là 3 bộ Vô Lượng Thọ cho đó là công phu có lực. Xin thưa, đau mồm gắt họng chỉ uổng công. Công phu ở nhà Phật của chúng ta là gì các vị biết không? Phiền não trước đây là 100% thì bây giờ nó chỉ còn có 80%, thì đó mới là công phu. Những cái tập khí xấu trước đây nó là 100%, bây giờ nó còn có 80%, thì đó chính là công phu. Công phu đó mới là công phu chân thật. Cái đó nó mới là thực sự đạt được sự an lạc. Vì không sân không phiền não thì tâm an lạc thôi. Chứ đâu phải sò đầu, đi so đầu một cái thì cảm thấy hồi hôm nay được một vị cao đức so đầu thấy an lạc ghê vậy. Nó dốc, dối mình dối người. Vì phiền não tham sân si, tập khí xấu của mình có chuyển đổi đâu mà an lạc. Cái an lạc mình cảm thấy đó chỉ là ảo giác. Cái câu chuyện mà tôi nói thường khi hôm trước tôi giảng ở chùa Kỳ Viên, ở chỗ Ôn Chí Viên ở Nha Trang đó, Ôn trưởng ban Hoằng Pháp, Ôn mới mời tôi lên giảng cho cái đạo tràng Pháp Hoa. Thì tôi mới lên mới nói là trong kinh Pháp Hoa có câu là cho dù tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Cứ nghĩ rằng ta tụng pháp ta bao nhiêu tội lỗi tham sân si thì ta tụng Pháp Hoa là tiêu hết tội. Tiêu được không? Kinh Pháp Hoa là kinh liễu nghĩa đại thừa thì phải dụng cái tâm đại thừa mà tu. Cái tâm thanh tịnh, thuần tịnh, thuần thiện, không có xen lẫn bởi thiện và ác trong nữa kìa, thì mới chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Còn nếu mà đem cái tâm đố kỵ, tham lam, sân hận mà tụng thì tụng dài tỷ câu cũng là oan gia. Tôi mới nói tới, tôi nói thôi giờ xin thưa các hành giả Pháp Hoa, hằng ngày chúng ta ra chợ mà người ta nói một đồng ba trái, lấy ba trái to hay lấy ba trái nhỏ, nhiêu biết mình có công phu chưa? Đơn thuần là ra chợ người ta nói một đồng ba trái, mình lấy ba trái to hay ba trái nhỏ, ai cũng lấy trái to. Vậy mình tu chỗ nào đâu? Mình có gì chúng sanh chỗ nào đâu? Trong cái ngày ngày chúng ta phát nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ, độc đức hoành tráng, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, có đoạn chỗ nào đâu mà thề? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, có độ đâu mà thề? Bởi hòa thượng nói, Hòa Thượng Tịnh Không nói, một ngày chúng ta lên gạt Phật hai lần, sáng gạt một lần, chiều gạt một lần, hôm nào rảnh chưa lên gạt lần nữa. Xin thưa các đồng tu, Hòa Thượng nói có quá đáng không? Tại vì ngày nào mình cũng lên nói với Phật là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, thề nguyện đoạn à. Nhưng mà hứa không có làm, hứa không làm là gạt cái gì nữa? Hòa Thượng nói con người bằng xương bằng thịt, biết nói biết cười mình gạt người ta thì còn không, thì cười được đi, không có nhẫn tâm. Còn xi măng đá gỗ thế này mà ngày nào lên cũng gạt, gạt ngày hai lần, ngày gạt ba lần, sao mà nhẫn tâm vậy? Xin hỏi câu nói này nó có quá đáng không các vị? Nói thiệt lòng nghe đi. Mình hứa với Phật mình không có làm. Đó chính là vì sao công phu chúng ta không có lực. Đó là tôi nói một cái chút xíu về cái chuyển đổi tâm của mình để mà tu. Thứ nhất phải chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Cái tiêu chuẩn thấp nhất của người quân tử, của người học nho học đó, là quân tử. Mà các vị biết quân tử là gì không? Quân tử là thấy lợi không màng, thấy khó dấn thân vào. Vậy bây giờ mình là những người học Phật, là bạn lành, là thầy của trời người, là bạn lành của Bồ Tát Bất Thối. Hằng ngày chúng ta khởi tâm động niệm chúng ta, ta đã làm gì? Cứ gặp mặt đồng tu là cứ khen tốt quá, mấy vị lúc này tu hành tinh tấn quá, hôm nay tụng được bộ Vô Lượng Thọ giỏi quá, cũng tốt á. Nhưng mà xin thưa, có thật tốt không? Cái mục đích cuối cùng của hành giả học Phật là phải giải thoát sanh tử luân hồi. Mà sanh tử là ai? Ta là người sanh tử, không ai sanh tử cho ta cả. Và vượt sanh tử là ai? Chính ta phải là người vượt sanh tử. Còn những lời khen chê đó, nó không liên quan gì đến việc sanh tử. Bởi hôm trước tôi mới nói, tôi giảng ở chùa Phước Linh ở Bà Rịa, hòa thượng 87 tuổi, hòa thượng Bình Minh. Trong đường sanh tử này, phàm phu như chúng ta mà không vượt được dành sanh tử thì vẫn sanh tử bình thường. Mà hòa thượng mà không thoát sanh tử mà ở trong dòng sanh tử thì cũng bình đẳng sanh tử với chúng ta. Xuất gia hay tại gia, nếu không vượt được thoát sanh tử thì sanh tử như nhau. Tôi nói các vị xuống hỏi hòa thượng đi, nếu hòa thượng không giải thoát thì hòa thượng có sanh tử giống con không, hay là hòa thượng sanh tử kiểu khác? Nói cho dễ hiểu có nghĩa là khi đọa địa ngục á, thì tụi con ở cái phòng không có quạt, còn hòa thượng thì ở cái phòng có máy lạnh, có không? Hay là như nhau? Như vậy kính khuyên các đồng tu chúng ta, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Hôm nay ta đã được thân người tròn vẹn, đã được gặp Phật pháp, xin hãy trân trọng. Đừng có tưởng rằng ta được thân này rồi đời sau ta dễ được thân người đâu. Hòa thượng Tịnh Không nói: Ti di sư cô sen, gảnh chen sư dẫu ly ta ti phan. Có nghĩa là địa ngục là quê hương, còn nhân gian này là chốn du lịch. Chúng ta đang đi du lịch. Tại sao nói vậy? Các vị chưa hiểu nhưng mà các vị sẽ thấy nè. Ta đến nhân gian này bao nhiêu? Giỏi lắm là 100 năm, đúng không các vị? Có ai dám chắc mình sống được 100 năm không? Ngày nay tôi cảm thấy nếu tôi sống được chừng 20 năm nữa thì đã là phước báo rồi. Nhưng mà nguyện nếu như sống được 20 năm nữa thì nguyện đem 20 năm đó để phụng sự chúng sanh. Vì vậy chúng ta, như tôi nói đó, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, mà nhất là pháp môn tịnh độ không dễ nghe. Người ta mà niệm một câu A-di-đà Phật là phải đi súc miệng. Nhưng mà trong kinh Đại Tập Thích Ca Mâu Ni Phật, chính kim khẩu Thích Ca Mâu Ni Phật nói một câu A-di-đà Phật là vô thượng thâm diệu thiền. Các vị lật đại kinh ra coi có phải Thích Ca Mâu Ni Phật nói hay không. Và trong Đại Tạng Kinh có hơn 200 bộ kinh Thích Ca Mâu Ni Phật nhắc về tịnh độ. Chính Thích Ca Mâu Ni Phật nói ta ra đời là vì nói pháp môn tịnh độ cho chúng sanh nghe. Và cũng chính trong kinh Đại Tập Đức Phật đã vì chúng sanh mà chúng ta mà chọn thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Thích Ca Mâu Ni Phật nói ở trong kinh Đại Tập. Các vị đi thưa hỏi có phải như vậy không? Và cũng chính trong kinh Hoa Nghiêm có cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm đó, thì Bồ Tát Phổ Hiền khuyên Bồ Tát ở thế giới Hoa Tạng niệm Phật giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại sao vậy? Đã ở thế giới Hoa Tạng của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na rồi, là ổn định thành Phật rồi, mà tại sao Bồ Tát Phổ Hiền còn khuyên thánh chúng ở đó niệm Phật giảng sanh? Không sợ Đức Tỳ Lô Giá Na buồn sao? Tự nhiên đệ tử mình nó kêu đi hết trơn, mình buồn là chúng sanh buồn, còn Phật không có buồn vui ở trong đó. Tâm nguyện của chúng của Phật là gì? Như lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói, ta là Phật đã thành mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Cũng giống như Ngài Địa Tạng nói, địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Bao giờ mà địa ngục không còn chúng sanh đau khổ nữa thì Ngài Địa Tạng mới thành Phật. Cái lòng đại bi vô hạn đó, người học Phật chúng ta phải bắt chước Ngài mà học. Khởi cái tâm đó mà tu thì xin thưa, đạo quả Bồ Đề các vị mới thành. Muốn tất cả chúng sanh thành Phật trước đi, mình thành Phật sau cũng được. Chứ đừng có nói là thấy chúng sanh mau mau thành Phật mà buồn. Cũng giống như Đức Tỳ Lô Giá Na Phật, thấy Bồ Tát niệm Phật giảng sanh về Cực Lạc, Ngài còn hoan hỷ tán thán. Tại sao các vị biết phải về Cực Lạc không? Trong kinh Hoa Nghiêm Hòa Thượng nói, Tịnh Không nói, vì cái thế giới Cực Lạc thành Phật mau hơn, còn cái thế giới Hoa Tạng cũng thành Phật mà thời gian nó rất lâu. Và cũng trong kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm là các vị thiền tông thường hay nghiên cứu, thì cái phẩm sau cùng của kinh Lăng Nghiêm là có cái phẩm Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông Chương. Thì Bồ Tát Đại Thế Chí dạy mình cái gì? Gom nhiếp sáu căn tịnh niệm tương tục. Gom nhiếp sáu căn chẳng phải là thiền sáu. Tịnh niệm tương tục một câu A Di Đà Phật để khống chế tất cả các tạp niệm. Thời chúng sanh thời nay dùng cái cách đó là còn khó nữa, chứ đừng có nói là để cái tâm không. Từ lâu Hòa Thượng dạy á, niệm Phật một hạt là ba câu. Thì cách đây 3 năm mà tôi đã thực tập, đến nay vẫn chưa được. Cứ A Di Đà Phật, 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 cái ngồi cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không làm được. Ngay dùng cái câu, cái tâm mình buộc cái câu A Di Đà Phật vào 3 câu trong một hạt mà làm hoài không được. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Cứ vậy ngồi chết. Anh thử đa phần các đồng tu ngày nay niệm Phật á, niệm quán tính không? Anh khỏe không? Dạo này đi đâu mà không thấy mặt vậy? Cái tay vẫn vậy nè. Ôi trời, lâu gặp quá ha, khỏe ha. Vậy nè, tôi không biết họ niệm sao. Chính vì vậy mà hôm nay tôi muốn chia sẻ trước. Thật ra tôi không phải tôi biết tôi nói rằng là mình đã tu đúng, nhưng mà Tịnh Độ Tông Hòa Thượng Tịnh Không được tôn xưng là vị tổ thứ 14, mà hôm nay kinh pháp của Ngài giảng ra mấy triệu đĩa, và nơi nơi nhiều nơi đã trên đồng tu trên thế giới đều quy ngưỡng về. Và tôi xin thưa với các vị, tôi đã ngồi nghe Hòa Thượng giảng trên băng đĩa mà tôi dịch ra đó. Tôi đã tiếp cận nó trên 20.000 giờ. Chắc hẳn là cũng có được một chút kinh nghiệm để chuyển tải đến các vị. Và gần 3 năm nay đi chia sẻ tịnh độ từ miền Bắc cho tới Cà Mau. Nơi nào đạo tràng tịnh độ muốn cùng trao đổi thì xin sẵn sàng đến chia ra trao đổi. Tôi chỉ là chia sẻ chứ không phải là giảng pháp. Các vị phải hiểu nha. Chia sẻ tu tập, chia sẻ kinh nghiệm tiếp nhận được Phật pháp để đồng tu có hướng đi cho nó đúng. Như nói hồi nãy, làm sao chúng ta chuyển cái tâm phàm, cái tâm tội ác thành cái tâm thuần thiện. Cái đó các chị mới hạ công phu thì công phu mới có lực. Tu bất cứ pháp nào mà không từ cái độ chỗ đó mà nhắm vào, mà cứ nghĩ rằng làm cái này có công đức, làm cái kia có công đức, cứ sống nhau làm có công đức. Cái đó không phải công đức đâu các chị, cái đó là phước đức. Phước đức vẫn có thể đi làm súc sanh vậy. Bởi tôi nói kỳ rồi, tôi giảng, tôi nói ở chùa Am Vàng ở thủ đô Hà Nội, tôi nói đừng để bây giờ gặp nhau thì A Di Đà Phật, nhưng mà đời sau gặp nhau thì vẫy đuôi. Các vị hiểu không? Vẫy đuôi á. Con gì gãy đuôi hả? Thì chim chó gà vịt ngỗng cũng vẫy đuôi đi. Mà cái con đường á, các tổ sư đã nói ba thiện đạo thì khó vào, nhưng ba ác đạo thì rất dễ vào. Mình phải cảnh giác cái điều đó chứ. Hồi như hồi nãy tôi nói các vị, sanh tử chính ta là người sanh tử, không có ai sanh tử giùm mình. Không phải là mình quy y với một vị mà thiệt là nổi tiếng thì mình sẽ nhờ cái nổi tiếng của người đó mình vượt sanh tử. Không có đâu. Quy y với Phật, Phật là phước đức trí tuệ đầy đủ mà vẫn phải sanh tử. Phật đứng ngó, đâu có giúp được đâu. Đức Phật được mệnh danh là vô duyên đại từ, là lòng từ không có nguyên nhân. Thế mà các ngài còn không thể giúp chúng ta được. Sanh tử là phải chính mình vượt sanh tử. Vì vậy Hòa Thượng Tịnh Không mới nói thế này: trong 10 pháp giới, thập đạo vô thần. Lúc đầu tôi nghe câu nói đó tôi cũng giật mình. Thập đạo vô thần, trong 10 cõi, 10 pháp giới này không có vị thần nào quyết định mình giảng sanh hay đọa lạc. Đúng không? Đúng vậy mà. Ta phải nịnh bợ Phật có nhiều, người ta được Phật giúp ta giải thoát. Nịnh bợ Phật hay không nịnh bợ Phật thì đáng sanh tử là sanh tử, chứ không thể nào giúp được. Cái chỗ này xin thưa với các đồng tu, chúng ta phải hết sức mà phản tỉnh. Vì đa phần chúng ta tu là ta ý lại rằng có Phật, không sao đâu, quy Phật rồi sẽ không có bị sanh tử. Làm gì có chuyện đó. Nếu chúng ta không y giáo phụng hành, không chuyển đổi cái tâm phàm phu, chuyển đổi tập khí, chuyển đổi phiền não, thì sanh tử vẫn sanh tử. Đấy, có Phật, có cô Phật tử cô nói với tôi, cô nói tôi quy Phật 30 năm rồi mà khổ đau vẫn khổ đau. Thấy không? Bắt đầu quán Phật rồi đó. Cô nói cô quy Phật rồi, cô tử là cô có cái bằng quy y rồi, là cô được bảo hộ à. Cô nên nhớ rằng trước khi quy y Phật mới hỏi, mới nói là đệ tử quy y Phật là phải thọ trì cấm giới. Trong chỗ là gì? Đoạn ác hành thiện. Cô có đoạn ác hành thiện không? Có thọ trì cấm giới không? Mà đòi an lạc. Người ta tham một, cô tham mười. Người ta chửi một, cô chửi mười thì làm sao mà an lạc? Ngay cái biểu tượng của Đức Thích Ca, mỗi một tôn tượng của Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni đúng không? Tên của Phật là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Năng nhân là gì? Là từ bi. Tịch mặc là thanh tịnh. Mà từ bi là gì? Đồng tu chúng ta cứ thôi từ bi đi, không biết từ bi là gì nữa. Từ bi cái nghĩa hiện đại chính là yêu thương, bao dung, tha thứ. Vậy thì mình có bao dung, có tha thứ, có yêu thương chứ? Cái mặt hôm nay mà nhăn đùm thế này đó là vì không yêu thương, không bao dung, không tha thứ. Mà Phật dạy mình là phải yêu thương, phải bao dung, phải tha thứ. Nếu các vị dụng cái tâm đó mà niệm Phật thì thành Nga Tà Công ngay, tương ứng được với Phật ngay. Bởi vì Phật dạy mình với người ta phải yêu thương, tha thứ, bao dung. Còn với mình là gì? Thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Không để phiền não đố kỵ tham sân si nó ngự trị. Nếu thay đổi được thì các vị đề khởi công phu tu bất cứ pháp gì đều là đại pháp, đều là diệu pháp. Còn nếu như không thay đổi thì cho rằng tu nhất qua liệu nghĩa gì đó, tụng pháp qua đại thừa gì đó thì cũng vẫn là đau mồm rát họng, chỉ uổng công. Bởi Phật giáo chúng ta mệnh danh là gì? Đạo quốc, đạo thực chất, đạo nội tâm. Nó không phải hình thức bên ngoài, mà nó phải bằng từ nội tâm. Các vị nghe trong Phật, trong kinh Vô Lượng Thọ nè: vì người diễn nói. Có gì đó diễn nói không? Diễn là gì? Là biểu diễn hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh, đó là biểu diễn. Rồi sẽ đem cái hoàn thiện của mình đó, cái kinh nghiệm tu chứng đó mà nói cho người khác, chứ không phải đi nói suông cho người ta nghe mà chính mình không là. Như Hòa Thượng nói, khuyên người ta bố thí mà mình thì vô càng nhiều càng tốt. Thì như vậy cả đời chúng ta khổ đau, vẫn khổ đau. Khuyên người ta bố thí thì mình phải bố bài, mình phải bố thí nhiều hơn người ta. Khuyên người ta yêu thương thì mình phải yêu thương nhiều hơn người ta. Đó mới là người chân chính học Phật. Nếu như các vị đã chuyển được cái vậy, nơi đó mà chuyển đổi cái tâm của mình, thì các vị tu bất cứ pháp gì cũng thành công. Mà các vị không tu đi nữa, tự nhiên cái lâm chung các vị cũng tự tại nhẹ nhàng mà ra đi. Có rất nhiều bà cụ ở dưới quê đó, các vị thấy đó, chết biết trước giờ ra đi, nhẹ nhàng tự tại mà ra đi. Khi hỏi ra cả đời là thuần lương chất phát, rất là hiền hậu, không có kỳ kèo, không có chấp mắt, không có sân hận, toàn là chỉ yêu thương. Có tu đâu mà ra đi tự tại. Tôi có một cái cô học trò ở dưới Bến Tre đó, ba của cổ có nói bình thường, đâu có tu gì đâu, vậy mà tiền tang tiền lễ tiền gì ông đưa trước hết trơn, ông dặn trước hết trơn luôn, ông biết ngày ông đi đâu có niệm Phật đâu. Là gì? Cái tâm người ta thuần lương. Thì cũng vậy, nếu chúng ta sống mà với sự chấp mắt buồn phiền. Có người hỏi hòa thượng rằng: hòa thượng ơi, con có thể giảng sanh hay không? Hòa thượng nó khỏi hỏi. Hằng ngày nhìn mình ấy, khởi tâm động niệm của mình biết mình như vậy đâu. Khỏi hỏi là mình chờ đi, đời sau mình đi đâu. Hằng ngày mình tham nhiều. Tham là gì? Tham là quỷ, ngạ quỷ. Nếu tham nhiều là biết chắc mình đi làm chúa quỷ hay gì đó. Tại vì sao người ta nói người chết đi làm quỷ? Các vị đã có nghe ngoài nhân gian nói không? Người chết đi làm quỷ. Tại sao người ta nói như vậy? Tại vì ai cũng tham hết trơn, tham ngập tràn. Vậy chứ bây giờ các hỏi, các vị hỏi tôi có tham không? Tôi cũng tham không kém. Biết tường tận Phật Pháp, biết tham là đi vào ngạ quỷ để mà vẫn tham nè. Vì sao? Nó là tập khí của mình rồi, nó đã đi theo mình nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ muốn chuyển đổi nó như thế nào? Tham hả? Được, bố thí nhiều vào, cho mà không còn cái gì để cho được thì tự cắt cái tham nó nhỏ đi. Ở tôi nói cái đồng tu chúng ta, mình tập làm trước tiên là 50-50, 50 cho người, 50 cho ta, rồi dần dần lên 60 cho người, 40 cho ta. Đến lúc nào mà các vị 80 cho người, nghĩa là một ngày các vị có 100.000, các vị bố thí 80, còn 20 đó là con cái, cơm gạo áo tiền ở nhà đó, thì các vị sẽ cảm thấy tự tại an lạc. Lúc đó không cần Phật Bồ Tát bảo hộ chứ, mà các vị cũng tự an lạc. Tại vì khởi tâm động niệm mình đâu có, đâu có gì mình nữa, mà khởi tâm động niệm của mình là vì tất cả chúng sanh khổ nạn mà nghĩ. Mà nên nhớ nghe, nghĩ cho người là chính là chân thật mới vì ta. Còn chúng sanh không có. Khởi tâm động niệm là vì ta, vì cái của ta, vì nhà ta, vì con ta, vì gia đình ta, vì một đoàn thể nhỏ của ta. Mà chính như vậy mà khổ đau. Chính như vậy mình học Phật là phải tập 50 cho người, 50 cho ta trước đi. Có làm hay không? Nếu không làm, tu bất cứ pháp gì cũng không có an lạc. Cũng giống như hôm trước á, tôi nói cái đồng tu đi ra chợ đó, người ta nói một đồng ba trái, mình lấy ba trái nhỏ là người ta cảm thấy lạ rồi đó. Mà nếu lấy được ba trái xấu nữa thì mình độ được chúng sanh rồi đó. Cái cần gì phải ngồi đây mới nói pháp mới độ chúng sanh. Các vị thử cái đi ra mua khổ qua đó, mà nói chị lấy mấy cái trái vàng này cho tôi, thì cái người bán khổ qua người ta sẽ cảm động ngay. Nó đủ cái bà này lạ ta, ai mua cũng sốc hết trơn, mà sao bà này bất cứ bất cái xấu vậy. Một ngày nào đó mà bà biết mình học Phật thì bà nói xui cha học Phật tốt vậy sao? Dễ làm, phải làm từng cái nhỏ nhất. Tôi nói cái đồng tu, đừng có để một ngày nào đó ta thành Phật ta mới bác đại từ bi, xin thưa không, vĩnh viễn không có đâu. Ma sở dĩ khác Phật là vì sao các vị biết không? Ma nói pháp rất hay nhưng nó không có lòng từ bi. Còn Phật là phải trải qua vô lượng kiếp tu từ bi tâm. Mà từ bi là từ tâm tánh đức nó luôn xuất ra, là phải từ cái sự tu dưỡng. Từng hành động nhỏ nhất của mình, nếu các vị làm, tập làm được, các vị đề khởi tu nó mới có ích chứ. Tôi nhớ hoài cái câu Hòa Thượng Tịnh Không nói thế này: hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh, tuyệt vời. Mình là người học Phật, mình làm cái việc gì đó mà chúng sanh người ta không học Phật, người ta nhìn vào xem có được không. Mà nếu người ta bắt chước thì tốt hay xấu? Đó là cái tuyệt vời, đó là sự tu dưỡng đó. Tu dưỡng bậc cao chứ không phải tu dưỡng thường. Mình là người đệ tử Phật tu pháp đại thừa, nhưng mà việc làm lúc nào cũng là tự tư ích kỷ. Khởi tâm động niệm là vì mình không vì người, thì ngay cái cuộc đời của mình, đời sống của mình không có được một chút an lạc. Chứ đừng có nói là giải thoát. Vì vậy học Phật chính là ở chuyển hóa ở nội tâm. Chuyển hóa từng cái tâm niệm của mình. Mà tâm niệm chuyển đổi rồi, bởi vì tâm niệm đó là nó chủ đạo, chủ đạo cái dòng suy nghĩ, cái tư tưởng. Từ tư tưởng nó mới dẫn động hành động tạo tác. Mà nếu nghe cái tâm nó mà nó chỉ tự tư ích kỷ thì cái hành động làm ra là cái gì? Là tự tư ích kỷ. Mà tự tư ích kỷ thì nhất định là phải tổn người hại, hại người, tổn người hại người để lợi mình. Làm đi các vị sẽ tự thấy an lạc. Khi này tôi ra Hà Nội giảng 13 ngày thì đồng tôi mới nói: thù sau kỳ này thầy giảng thấy hoan hỷ mà vui vẻ mà hay lắm, chắc là thầy tu cao lắm. Tôi nói tôi chẳng tu gì chứ, hằng ngày tôi không có thời gian tu vì tôi phải bận suốt ngày phiên dịch nên tôi không có thời gian để tu. Nhưng bất cứ đi đâu, bất cứ làm việc gì, làm mong làm sao mình có được tất cả những gì mình có, mình tặng, mình cho, và không hề nghĩ đến một chút cái tâm niệm là người ta sẽ đáp lại mình cái gì. Không có, ngay để khởi lên cũng không có. Thì vô an lạc, hoan hỷ thôi. Còn sợ lời sợ lỗ, thua thiệt. Hôm nay mình đi đây mà mình gặp được bao nhiêu người rồi mình có lợi gì không? Thì coi như mình có an lạc đâu. Nghe cái đó mình đã hành mình rồi. Còn bây giờ mình đến đâu đó mà mình nghĩ rằng mình có tận trách nhiệm, có tận sức lực để vì người khác mà phục vụ hay không? Hết. Các vị, hôm nay chúng ta lần đầu gặp, nếu có duyên thì các vị cứ nghe qua một vài để của tôi chia sẻ. Và nghe ngóng quá trình 3-4 năm qua tôi làm việc thì các vị sẽ biết những gì tôi nói là không là phải là lời lừa, không phải là lời dối gạt. Phải dụng tâm chân thật. Mà chân thật chính là A-di-đà. Đem cái tâm thanh tịnh, cái tâm an lạc đó, cái tâm chân thật đó mà các vị niệm Phật, các vị tu hành đi, là các vị có nghe pháp lạc. Chân thành với nhau mà tu, chân thành trong cuộc sống, và chân thành với đối nhân sự thế tiếp vật, thì như vậy các vị đến với Phật, các vị mới thật sự là an lạc. Còn không các vị chờ để ban phước, chờ Phật phù hộ, chi mà khổ vậy. Phật dạy cương lĩnh thì ta làm đúng cương lĩnh là tự an lạc. Phật dạy mình bố thí, mình cứ y mà bố thí. Phật dạy mình yêu thương tha thứ thì mình cứ y tới đó mình yêu thương tha thứ. Yêu thương tha thứ, cái nhân yêu thương tha thứ thì được cái quả yêu thương và tha thứ. Nhân nào quả đó nó thiết thực đó. Chính vì vậy mà ngày hôm nay tại sao mà tôi muốn chia sẻ với các vị trước, các vị phải chuyển đổi từ ngay cái tâm, để đời này chúng ta đừng lỡ qua nữa. Sanh tử te tua rồi, đừng tưởng không phải là một đời này mà các vị dễ tin Phật pháp đâu. Đừng tưởng rằng hôm nay chúng ta dễ dàng mà ngồi lại với nhau để mà chia sẻ đâu. Nhiều đời nhiều kiếp cũng ngồi trong đạo tràng rồi. Mà tôi hay nói đó, người ta tinh tấn người ta đi, người ta làm Phật làm tổ hết rồi, còn mình tinh tướng không à. Mình tinh tướng mình đi ngồi đây, tinh tướng hiểu không? Tinh tấn thì dẫn người ta làm Phật làm tổ hết rồi, còn là mình tinh tướng. Tinh tướng có nghĩa là tu cho dễ coi không à, tu bề ngoài. Đạo tràng nào lớn cũng có mình trơn á, chùa lớn nào cũng có mình chứ có mặt mình hết trơn á, nhưng mà nội tâm không hề thay đổi. Mà tâm là gì? Cảnh tùy tâm chuyển, nhất thiết di tâm tạo. Vậy thì không từ nơi tâm mà chuyển đổi thì làm sao đây? Đúng như các ngài đã nói, khổ đau vẫn khổ đau, phiền não vẫn phiền não. Xin thưa, ngày nay ít ai nhắc lắm. Người ta nhắc mình, người ta sợ mình buồn. Nói thẳng quá người ta sợ mình buồn. Mà Phật tử ngày nay buồn là không thèm đi nữa, không thèm đến chùa nữa. Vì vậy chúng ta phải tu từ trong nội tâm, chuyển đổi đi cái tập khí phiền não của mình. Chính cái đó nó dẫn mình vào ác đạo. Mình đem cái tâm sân hận mà tu tập thì kết quả đó, tu pháp đại thừa mà xen lẫn với cái tâm sân hận thì đi đâu? Dẫn sanh tử, dẫn đi vào ngạ quỷ, địa ngục. Tu pháp đại thừa mà xen lẫn với cái tâm tham thì đi đâu? Đi vào ngạ quỷ. Bởi hòa thượng nói, tâm viên nạ pháp bất viên. Tâm mà tròn đầy rồi á thì pháp nào cũng tròn đầy. Nói như vậy các vị khó hiểu. Cái dao á, cái dao bén á, với cái tay, trên tay của một người ăn chay như chúng ta đó, thì để làm gì? Sắc rau, cắt đậu hũ, cắt củ cải. Nhưng mà cái dao đó nó với cái tâm người, cái người ác đó, thì là gì? Giết người, giết chúng sanh. Vậy thì tâm của mình thuần thịnh, thuần tiện, thiện, như tôi nói ban đầu đó, chuyển ác thành thiện, thì tất cả những việc làm của chúng ta đó đều là tốt. Xem ra tưởng chừng như ác, tưởng chừng như xấu đó, nhưng mà đều tốt. Còn nếu cái tâm mà xấu rồi đó, cái tâm vẫn còn xen lẫn bất thiện, đố kỵ, tham lam, thì tu pháp nào đi nữa cũng không có coi được. Người ta nhìn vào người ta không có hoan hỷ. Và cái từ trường của mình phát ra, những người trong nhà của mình người ta cũng cảm thấy khó chịu. Mà tại sao mà người ta nói, ủa bà này bà tu mà sao mà thấy nó làm sao đâu. Tôi hay nói cái đồng tu, làm sao tu làm sao mà về nhà đây, lúc này em tu có khác nha, em hiền ghê vậy đó, em dễ thương ghê vậy đó. Là đúng á. Còn mấy bà tu làm sao mà thấy bà khó chịu quá vậy bà, thì biết rồi. Còn tu làm sao mà ông chồng mình nói, vợ mình nói, trời ông tu lúc này thấy tu ông tu có khác. Và cái từ trường của mình phát ra mà, đúng không? Chính vì vậy mà hòa thượng nói khỏi cần hỏi ai, mình tu đúng có pháp, có đúng pháp hay không, có được sự an lạc hay không, và tương lai đi về đâu, mình nhìn vào mình biết được. Biết mình đi về đâu, cần gì hỏi ai đâu. Hằng ngày khởi tâm động niệm của mình là gì? Là yêu thương, là bao dung, là tha thứ, thì biết chắc mình đi vào. Còn khởi tâm động niệm mình mà tham lam, sân hận, ngu si, đố kỵ, mà nhất là ngày nay là gì? Hôm qua tôi dịch cái đoạn kinh mà hòa thượng nói, kiêu mạn bỏng sẻn. Kiêu mạn với bỏng sẻn thì hết pháp trị, không còn cái pháp nào chỉ trị được hết. Nhưng mà ngày nay kiêu mạn với bỏng sẻn là gì? Là tập khí của chúng sanh. Kiêu mạn nhìn không thấy ai hơn mình chứ, ủa không có ai bằng mình, và nhất là không có biết, không có biết chia sẻ, không có biết bao dung, thì tu cái gì? Xin thưa các vị tu cái gì? Cái chữ tu là sửa, là thay đổi. Thay đổi cái gì? Thay đổi cái tập khí xấu, cái khởi tâm động niệm, và sau đó bắt đầu mới hạ công phu. Mà thay, không thay đổi tập khí khởi tâm động niệm mà tu thì tu làm sao? Vì vậy mà trong ngày lần đầu tiên gặp mặt, tôi mong muốn rằng cái duyên hôm nay, tôi rất trân trọng cái duyên đó, vì tôi biết gặp nhau khó lắm. và có thể gặp nhau lần này, chúng ta lần sau sẽ không gặp nữa. Nhưng tôi đã chọn cái sứ mạng của tôi rồi, nói lên những gì cần nói. Như Hòa Thượng nói, mình đã đặt tròn cái sứ mạng của một cái người mà tạm gọi là đem cái Phật Pháp để chuyển tải đến cho người bằng những lời chân thật. Còn chuyện mới mốt trong dòng sanh tử, người ta có chịu vừa cái khai hay không, đó là quyền của người ta. Thế để một mai người ta gặp, lại mình ấy, mà mình không nói, người ta nói ông xấu lắm, ngày xưa ông đã gặp tôi rồi, tại sao không nói mạnh vô một chút, ông nói mạnh để tôi còn biết cảnh giác chứ. Đây ông đâu có nói mạnh đâu, ông khen không à. Tốt quá, cái gì cũng tốt hết. Mà thật sự cuối cùng trong nội tâm của một người học Phật không có oan lạc, không có hoan hỷ, mà xét đi khởi tâm động niệm của chúng sanh chúng ta ngày nay, nhìn vào đồng tu chúng ta ngày nay, cơ may thoát sanh tử, thoát ba đường ác được bao nhiêu phần. Có nói đi đạo tràng á, thì dành chỗ ngồi, xuống nhà ăn thì dành ngồi chỗ tốt, ăn nhiều hơn một chút. Vậy thì tiêu. Tôi nói nhà khởi tâm động niệm đi đứng nằm ngồi của mình có giống Bồ Tát không? Ăn có giống Bồ Tát ăn hay không? Ngủ có giống Bồ Tát ngủ hay không? Và khi tiếp xúc với bạn bè có giống như Bồ Tát đang tiếp xúc với bạn bè hay không? Cái ban đầu như tôi nói hồi nãy, chuyển ác thành thiện đã làm chưa? Rồi chuyển mê thành khổ, cái chuyển phàm thành thánh. Thôi thì bây giờ chúng ta làm lại từ đầu. Tôi thẳng thắn khuyên các đồng tu mà, tôi nói tu một thời gian 50 năm, 30 năm gì tôi không biết, nhưng mà bây giờ thấy chưa được thì thôi, thì bây giờ mình làm lại từ đầu. Bắt đầu từ tam quy ngũ giới. Quy Phật là giác, quy Pháp là chánh. Giác mà không mê, chánh mà không tà. Quy Tăng là tịnh, tịnh mà không nhiễm. Rồi hàng ngày kiên trì năm giới. Trong cái khung khổ hôm nay, chỉ muốn lần nhắc các đồng tu chúng ta phải quay lại nội tâm. Những gì Phật dạy chúng ta đều là khuôn vàng thước ngọc. Trước tiên là tam quy ngũ giới, sau đó là dạy chúng ta chuyển ác thành thiện. Thì bây giờ chúng ta hãy quay lại từ ban đầu đi, làm một con người cần cù, thật thà, thành thật mà tu rỉ, sửa đổi từng cái hành động, cái tâm niệm của mình. Ai cái trên cao thì chúc mừng họ, vì quan trọng là tôi nói hồi nãy, sanh tử chính là mình sanh tử, và đọa lạc luân hồi cũng chính ta là người đọa lạc, chứ không có ai đọa lạc giùm ta. Ở hôm trước tôi nói chia sẻ ngoài, tôi nói pháp môn niệm Phật người ta chê là pháp môn của ông già bà cả. pháp môn thấp hèn mà được như pháp sư cụ hành, thấp hèn mà được được như cái ông cụ mà ông thợ giá nồi của đệ tử của pháp sư Đế Nhàn đó. Niệm Phật 3 năm mà đứng vãng sanh, đứng 3 ngày chờ ngài Đế Nhàn về để mà lo hậu sự cho ngài. Còn pháp sư cụ hành á, hòa thượng Hư Vân dạy ông niệm Phật, ông cứ chân thành lão thật mà niệm một câu A Di Đà Phật, đến ngày lâm chung á, biết trước giờ ra đi. Một câu A Di Đà Phật mà có thể dùng lửa tam muội của mình để mà thiêu đốt. Vậy thì các vị thử hỏi cái sức định đó là định gì? Có phải là đại định không? Đại định mới phát cái lửa tam muội được. Bởi tôi nói, ai tu pháp gì không biết, mà quan trọng đến giờ lâm chung mà tường tận, tỉnh táo mà ra đi, thì đó chính là pháp liễu nghĩa. Còn mơ mơ hồ hồ mà ra đi thì cho dù đại pháp nào cũng là tiểu, tiểu pháp, mà còn không được là tiểu pháp. Còn một câu A Di Đà Phật mà như các bà cụ hồi nãy tôi nói đó, tôi nói với ngài Lý Bình, ngài Mộc Nguyên, Lý Mộc Nguyên đó, là 20 tháng 5 tôi đi, ông dùm ơn ông lo hậu sự cho tôi. Ông nói 25 là tôi mất dẫn đoàn đi bái sơn ở Ngũ Đại Sơn rồi, thôi bà dẫn sanh sớm một chút đi. Tôi nói là sao được, 20 tháng 4 vậy thì đúng ngày ra đi. Vậy thì cái đó là đối với chúng ta là gì? Đại 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 pháp, chứ đừng có nói là đại pháp vừa thường. Cái quan trọng, cái pháp của Phật đưa ra là gì? Giúp chúng ta vượt sanh tử, thoát luân hồi. Còn tu pháp nào mà sanh tử vẫn sanh tử, luân hồi như thế nào vẫn phải luân hồi, thì xin thưa khỏi tu. Phải không? Tu chi mà sanh tử. Chính vì vậy mà chúng ta hôm nay góp ý với các đồng tu chúng ta phải quay lại nội tâm, tu bằng chính những hành động nhỏ nhất của mình, thì tôi xin thưa các vị sẽ chân thật an lạc. 3 tháng là các vị được an lạc. Quay lại kiểm soát từng đồng khởi tâm động niệm, hành động nhỏ của mình, thì chính đó là sự tu dưỡng. Cái sự quan hệ của mình nên gần người nhân, xa lắm người ác. Người nhân là ai? Đức Hòa Thượng dạy mình lấy Phật Bồ Tát làm bạn. Phật Bồ Tát ở đâu mà làm bạn? Kinh sách chính là Phật Bồ Tát. Và ngày nay khổ nổi Phật tử mình không có coi kinh sách, coi phim Hàn Quốc không? Coi phim Hàn Quốc. Kinh pháp thì không nghiên cứu, mà tối ngày cứ Hàn Quốc bao nhiêu tập biết hết trơn. Nó khóc thì mình khóc theo, nó cười thì mình cười theo. Hỏi vậy thì mình tùy theo phiền não mà mình không khổ sao được. Cũng giống như là mộng ở trong mộng. Cuộc đời đã mộng rồi mà lại sống ở trong mộng nữa, mộng ở trong mộng. Phim ảnh là do đạo diễn nó dựng ra, vậy mà khóc bù lu bù la. Thì thử hỏi cuộc đời mình không đáng thương sao được. Ở trong Đệ Tử Quy có câu: gần người nhân, người nhân từ á, người nhân từ đạo đức á, gần người nhân tốt vô hạn, đức tiến dần, lỗi càng xa. mình gần có người được đạo đức, gần người có đức hạnh, thì tự nhiên cái đạo đức của mình nó cũng tốt lên, cái lỗi lầm của mình nó càng xa đi. Còn mình hằng ngày mới gần những người xấu, những phim ảnh xấu, thì nó sẽ làm xấu đi mình. Như vậy mới gọi là tu cho các vị. Cái đó là chuyển đổi tập khí, chuyển đổi thói quen mới gọi là tu, thì mới gọi là ai mới có an lạc chứ. Người ta quýnh bài mình nhào vô mình quýnh bài, người ta chửi lộn thì mình đứng lại mình xem. Tôi nói ngày nay là cái chuyện đó là mình đâu có gì xa, mình đâu có xa lắm những cái, những cái tập nhiễm, những cái xấu của cuộc thế gian đâu. Mình tùy thuận không mà. Một tháng trở về chùa niệm Phật tụng kinh một ngày cho là đủ rồi. Thật ra một ngày 24 tiếng, 12 giờ đồng hồ tu tập, 12 giờ đồng hồ kia tùy theo phiền não vọng tưởng cũng đã hết rồi. Chứ đừng nói là một tháng. Thế tôi hay nói với đồng tu, những cái giờ phút mình công phu trước Phật nè là công phu phụ. Các vị hiểu không? Tu phụ thôi. Còn suốt trong vòng á, ngay trong cuộc sống thường ngày của mình nè, mình phải kiểm soát tâm mình, khởi tâm động niệm của mình có an trú ở trong cái thiện pháp hay không. Đó mới là công phu chính. Còn công phu trước Phật chỉ là kéo cái tâm mình lại để nó đi vào quỹ đạo. Thì thôi, hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Thật ra hôm nay nói như vậy cũng đã khá đủ rồi. Thì theo hy vọng thì tôi nghĩ là chúng ta có thể gặp nhau một tháng, một kỳ, vào một cái tuần lễ thưa cuối, vào chủ nhật của cuối tháng. Cứ chủ nhật cuối tháng thì chúng ta sẽ gặp nhau cùng chia sẻ, rồi sau đó thì chúng ta cùng tu tập. Thật ra tôi nghĩ hòa thượng dạy 2 tiếng nghe pháp thì 2 tiếng niệm Phật, chứ còn niệm Phật bù lu bù la 4 tiếng mà không hiểu được thì nó không thành công. Hôm nay tôi cũng có mang theo số đĩa của hòa thượng Quá Giải Lòng Oán Hận Sâu Nặng, Quá Giải Xung Đột Từ Nội Tâm. Vì sao các tôi đã chọn cái đề tài này để tặng các vị là các vị hiểu rồi. 2 đĩa Quá Giải Xung Đột Từ Nội Tâm và Quá Giải Lòng Oán Hận Sâu Nặng. Và trong đó có 3 đĩa của tôi giảng Lợi Ích Của Niệm Phật và Nên Hãy Sống Yêu Thương Và Tha Thứ giảng Hà Nội. Và đặc biệt là có một cái đĩa Lễ Tri Ân Cha Mẹ. Thì vừa rồi tôi đã tổ chức cho 300 người ở Hà Nội lại cha mẹ mình, sám hối với cha mẹ mình và lại cha mẹ mình để tri ân cha mẹ mình. Ngay cái thời buổi này, lòng người đã coi cái tình cảm kính trọng cha mẹ nó thấp. Vậy mà ngày vừa rồi tôi đã tổ chức được một buổi lễ tri ân cha mẹ, và chính những người con đã lại cha mẹ mình như lại một vị Phật. Thì tôi nghĩ rằng các vị làm sao nhân rộng ra. Phật dạy ở trong Hiếu Kinh, ra đời không gặp Phật, khéo thờ phụng cha mẹ như cúng dường chư Phật. Đó cũng là một then chốt mà chúng ta tu hành không có lực. Ta tu đạo pháp của Phật mà ta không có được sự an lạc, là vì ta chỉ kính Phật mà ta không kính trọng cha mẹ. Hòa thượng nói đi cúng dường khắp nơi chứ, nhưng mà cha mẹ thì không cúng dường. Các vị hãy quay về cúng dường cha mẹ đi, ngày ngày bỏ bao thơ cúng dường cho cha mẹ, dấn an cha mẹ và khuyên cha mẹ niệm Phật cầu giải thoát. Ta lại lơ là, cứ đến chùa thì cúng cho nhiều, lại Phật rất là thành kính, nhưng mà cha mẹ ở nhà thì ta lại lơ là. Trong kinh Vô Lượng Thọ, trong cái tam phước thì cái phước đầu tiên là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất xét mới tu thập thiện nghiệp. Thì nói chung là ta phải chia sẻ nhiều lắm. Và bản thân tôi, nãy giờ tôi nói cho các vị nghe, tôi không có đủ trí tuệ sáng suốt mà nhìn ra những cái hay đó đâu. Tất cả những gì tôi nói đều là nói lại, cộp đi lại lời của Hòa Thượng nói. Hòa Thượng nói mênh mông quá, các vị nghe một lần không có nghe hết. Tôi nói ra các vị là tôi nói ra những gì mà cần nói trong thực tại, thiết thực để tôi nói cho các vị. Nhưng mà còn nói ra được nhiều nữa hay không? Còn muôn vạn lời chưa nói, muôn vạn điều cần nói. Chủ yếu là chung quanh là gì? Chung quanh là chuyển đổi cái thân khẩu ý của mình. Mà tôi hy vọng là các vị nên nghe Hòa Thượng. Vì đến ngày hôm nay là 87 tuổi, Ngài chưa có một ngôi chùa, không quản người, không quản việc, không quản tiền. Và năm nay 87 tuổi rồi, cả một cuộc đời hết mức vì chúng sanh là phục vụ. Ngài không có gạt mình. Cũng giống như Ngài nói, Ngài chỉ có quyền sử dụng nhưng mà không có quyền sở hữu. Hôm nay chúng ta đến đây được Hòa Thượng cho phép, người ta sử dụng một ngày, người ta đi. Nhưng mà quý thầy ở đây quá cực khổ đi, để dẹp dọn cho mình sạch sẽ nè. Đúng là mình có phước. Vì vậy tôi mới khuyên các vị nên nghe thử Hòa Thượng, nghe pháp Hòa Thượng, mấy vị sẽ nhận ra được cái chân thật của những lời nói chân thật. Như sáng giờ tôi nói các vị đó, tôi đâu có đủ trí tuệ để mà nói những cái hay gì đâu, nhưng mà rất tầm thường, đúng không? Những lời nói ra đây rất là tầm thường, chẳng có cái gì cao sâu cả, chẳng có cái gì nhiệm màu cả. Nhưng mà tầm thường ta có làm được không? Ta làm được cái tầm thường này chưa? Có như tôi nói là chuyển ác thành thiện mà chưa chuyển được thì làm sao mà chuyển mê thành ngộ, mà chuyển phàm thành thanh? Thì thôi, chúng ta đứng dậy niệm hồi hướng à.
Con xin hồi hướng phước này, khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha quyến thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho thảy đều hướng phước cam lộ. Chư Phật thâm sâu chân truyền, tín tâm giữ vẹn một niềm.